Và tấm 350 của kinh Phật Thuyết A Di Đà. Đang nói về, đang tán thán về những công đức của quỷ Bồ Tát bằng cách dùng những cái ví dụ. Thứ 8 là như phong hành thế phổ cập nhất thiết vô ngại. Tiếng Việt nghĩa là sao? Như phong là như gió mà đang vào cái thế gian, vào đời, vào cái thế giới này, phổ biến hết, phổ cập, tức là đi đến tất cả mọi nơi mà không có chướng ngại. Cái tiếng Anh nó thiếu cái chữ hành. Hành là có cái ý nghĩa tu hành, và cũng giống như có ý nghĩa là đi. Thành ra cái ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là quý vị Bồ Tát á, cái việc tu hành của họ, chữ hành đó, tu hành của họ là họ đến vào thế tục. Thắc mắc về chuyện này không? Nói cách khác, nếu quý vị là Bồ Tát á, thì cái việc tu hành của quý vị là đi vào thế gian để mà tu. Nói cách khác là quý vị Bồ Tát á, quý vị Bồ Tát á, người ta càng các ngài á, là phải vẹn toàn cái pháp tu của mình bằng cách vào cái thế giới. Cái chữ phong này cũng hay lắm. Cái phong nó hay lắm, ý nghĩa phong là gió rất là hay. Cái gió là nó tới mình thấy. Thành cái gió là sao? Cái gió là nó làm lợi cho mình. Nó không có nói là tôi là gió đây, tôi đang thổi cho quý vị mát này. Không bao giờ nó nói như vậy, nó chỉ thổi thôi. Thành cái ý nghĩa cái gió hay lắm, ý nghĩa gió là cái hành động, cái những cái ngài cái hành động của quý vị Bồ Tát là các ngài làm lợi cho chúng ta mà chúng ta không biết. Cái khía cạnh khác nữa, cái gió là cái khó, rất rất khó cản trở. Bởi vậy mới nói, câu mới nói là bởi vậy mới phổ cập nhất thiết xứ mà vô chướng ngại. Có nghĩa là sao? Là có thể tới tất cả mọi nơi mà không có chướng ngại được. Ai thắc mắc gì không? Nếu chừng nào mà sư bà mà tới cái chỗ cái phố tàu của bên Tây Phương Cực Lạc á, cái gió nó thổi nó không bao giờ nó thổi mạnh hết á. Cái gió ở cái thế gian chúng ta, mấy cái thế giới là cái gió nó dừng cái thế giới lên. Quý vị biết không, cái thế giới chúng ta cái có cái gọi là cái phong luân. Phong luân là cái mà nó thổi để cho cái thế giới chúng ta nó nổi trên. Chẳng hạn như quý vị thấy mấy cái hành tinh nó nổi trên không trung nhỉ, là nó có cái phong luân để nó thổi, để nó giữ mấy cái hành tinh ở trong vũ trụ. Tất cả những cái thế giới đều có cái phong luân nó thổi để nó giữ phong luân ở chỗ. Nâng cái thế giới mình lên. Trong cái thời mà thiên tai tam tai của cái thế giới chúng ta, thì thế giới bị tiêu diệt. Cái lúc mà thế giới chúng ta bị tiêu diệt, bị hủy hoại, cái đó còn lâu nữa, quý vị phải lo cái chuyện đó còn lâu. Quý vị biết khi mà thế giới chúng ta mà bị hủy hoại đó, bị tiêu diệt đó, nó có ba cái thiên tai nó sẽ xảy ra. Lúc nó xảy ra quý vị chỉ biết là chúng ta sắp là tới nơi rồi đó, lo mà chạy đi, gọi là cái số chết nó tới rồi, không cách nào mà chạy đâu được nữa. Bên Nhật Bản còn qua nước Mỹ chạy được, chứ còn lúc mà thiên tai nó xảy ra thế giới chúng ta chạy đâu cũng được. Thứ nhất là có cái hỏa tai, lửa nó đốt hết. Cái gì có biết không? Lúc đó nó xảy ra như vậy thì làm sao tại sao nó đốt, lửa đâu nó đốt? Lúc đó trong cái không trung hiện ra bảy cái mặt trời. bảy mặt trời nó nóng quá đi, thì nó đốt hết tất cả, cho đốt hết cho tất cả, cho tới cái sơ thiền luôn, quả trời sơ thiền luôn. Thành ra lúc đó, lúc khi hỏa tai này, thì nó đốt hết tất cả cái quả dục giới luôn, cho tới sơ thiền luôn. Trừ một cái thôi, ai biết là thế nào không? Có một chỗ duy nhất mình có thể, quý vị có lúc đó có thể chạy tới để mà trốn thôi, là chỗ nào biết không? Cái cổ duy nhất mà quý vị có thể trốn được á là nơi chỗ cái khỏi trời tu sĩ trầu đâu xuất trời, cái đâu xuất trong á, lúc đó cái nội viện của cái cõi trời đâu xuất mới thoát nạn thôi, còn cái ngoài viện cũng cháy rùi luôn. Cái nội viện cái chỗ ngài Di Lặc Bồ Tát đang ở, thành cái hoàng nó tới không được. Thầy nói cho quý vị thấy là rõ ràng cái này một cái chứng minh rằng khác, để cho quý vị thấy là cái đức của cái vị Bồ Tát đó có thể bảo vệ cho cái thế giới này. Thành chỉ trong nội viện mới được bảo vệ thôi, còn ra ngoài cái ngoại viện là ráng mà chịu là chết. Tôi đâu phải Phật Thích Ca Mâu Ni, sao tôi biết được? Phật không có bảo vệ, Bồ Tát không bảo vệ, Phật không có dạy như vậy đâu. Nhiều khi phải cho Phật nghỉ đi, bắt Phật làm việc hoài mấy ngày mệt chứ bộ. Tại sao vậy cô? Tại sao Phật không bảo vệ cho cô? Tại sao Đức Phật dược sư không bảo vệ cho cô khỏi đau chứ? Tại sao như vậy? Sự thật là nhiều khi có nhiều chuyện Phật làm cũng không được nữa. Chẳng những chuyện đừng nói chuyện bảo vệ thiên tai mà hỏi cái vị, tại sao mình nói tại sao Phật dạy chúng ta chi tốn thì giờ, nhưng tại sao Phật tu dùm chúng ta để tu thành Phật cho rồi, nhưng mình tu chừng nào mình mới thành Phật. Thành có những cái chuyện mà Phật làm không được, ngay Phật cũng làm không được nữa, mình chịu thôi, Phật cũng chịu thôi. Thiệt ra đó nói một cách khiêm tốn thôi, nếu quý vị nhìn như kỹ thiệt ra là phải khổ thôi mới thành Phật được. Quý vị muốn sướng á, quý vị không bao giờ thành Phật được hết. Ai cũng cười, ai cũng lắc đầu. Thì ra thì bây giờ quý vị mới biết sự thật đó. Thiệt ra là Phật giáo Đại Thừa hơi thích bịp quý vị một tí, cứ nói là diễn tả là Phật quả là sung sướng Tây Phương Cực Lạc là sung sướng dễ sợ, đều quên nói cái gì, thường thường lơ là nói cái gì là muốn tới đó, muốn thành Phật đó, phải cực khổ lắm, phải chịu khổ mới tới được. Thấy không, bữa nay sư cô khỏe sung sức dễ sợ, nói từ đầu nói từ sáng đến chiều luôn. Bữa trước hỏi câu mở mắt ra nữa. Đúng rồi. Tôi nhớ lần đầu cô đi, bữa đầu tiên, cái lần đầu tiên cô tới đó là cô đòi tôi đủ thứ hết, bữa đó cô không đòi, cô cứ người ta làm gì cô làm đấy, người ta ngồi tôi ngồi, ta đi cô đi, ta ăn tôi ăn, ta về cô về, chứ cô hoàn toàn không làm gì hết. Tôi khám phá như cô ngủ được có 1-2 tiếng này mày. Đúng rồi. cái loại thiên tai thứ nhì là thủy tai. Tại sao bị chết? Hả? Dạ. Yeah. Kể chuyện thì bà thích nghe pháp, mà nghe nói nó pháp thôi thì bà cũng thích nghe. Thành ra là kể cho quý vị nghe cái chuyện này. Quý vị biết tại sao chúng ta đang còn khúc đất khô này không? Sự thật ra là quý vị có biết không, đáng lý ra theo thực tế là cái quả đất này đáng lý là ở trong nước không, toàn nước không. Tại sao như vậy quý vị biết không? Quả ngân có biết không? Sự thật là như vậy này, cái thế giới chúng ta đang ở này đang được chư thiên tứ thiên vương đó bảo vệ. Thành ra cái ngày tứ thiên vương đó, nó có một cái tiên ngọc tên là cái tiên ngọc đó nó cản nước, để cái ngọc tới đâu đó nước nó biến mất, không thể nào có nước được. Nhưng mà không chút xíu à, thì bởi vậy tứ thiên vương mới ông một cái ông mấy cái tứ thiên vương mới dùng cái viên ngọc đó để mà cản nước, thành chúng ta mới có cái đất khô mà sống. Thành lúc mà thủy tai nó xảy ra thì tứ thiên vương cũng bị chết đuối luôn nữa. Chết đuối luôn. Thành nước nó dâng nước, nó dâng lên tới tuốt tới cái nhị thiền luôn, là ngập nước luôn. Thành cái nhị thiền cũng chết đuối luôn. Trừ ra vẫn được, chỉ có ngài Di Lặc Bồ Tát mới được thoát thôi, không ai thoát cả. Cái nội viện nó được thoát. Ngài là không cần viên nào hết á. Rồi cái thiên tai thứ ba là phong tai thì gió nó trỗi lên và nó thổi tiêu hết tất cả. Ai thắc mắc gì không? Cái thứ chín là các Bồ Tát là như hư không, không có chấp vào cái gì hết. Hư không thì là sao? Hư không không có gì trong hết á, không có tướng. Hư không đâu có oxy đâu. Cô lên mặt trăng cô phải thở, đâu có không khí đâu mà thở. Ông phải có cái đồ thở. Vẫn có đồ thở như thường. Cô thử mà lên nó thử với bài không có máy thở là chết ngắt, là ngột ngay lập tức. Bây giờ còn rẻ mua được á.
Kính bạch thầy, vậy là mấy cái thiên tai đó ở trong kinh nói là cũng do tâm con người làm ra phải không?
Cái thiên tai nó tạo từ đâu ra? Cái gì tạo ra cái cơ hỏa tai? Hỏa ngân hỏa tai thì cái gì tạo ra cái hỏa tai? Cười. Cái lửa sân hận, mình nổi giận, biết không? Lửa sân hận. Chẳng hạn như sao? Quả sao? Quả sáng có chuyện gì xảy ra? Kể nghe. Sao? Chuyện gì xảy ra? Kể nó xấu đi sao nó không ai biết đâu. Có vài người ngồi để nghe thôi, mình không bao giờ nói lại cho ai khác nghe hết. Bữa nào tôi soạn kinh tôi biên xuống thôi, chứ còn còn lâu lắm, không sao. Cái lửa sân mình đó, nó dồn dập, nó càng ngày cái sự tai hại nó càng lớn, nó càng tăng trưởng, cho đến cuối cùng đó, nó thành một cái đại họa, nó thành một cái thiên tai luôn. Tại vì sao như vậy? Tại vì mình nhớ như vậy này, người ta giận mình thì mình giận người ta, nó dễ sợ đó. Giận qua giận lại không bớt. Không phải một người giận không, mà một mình giận làm người khác giận, thành nào một cái thành hai, rồi nó thành bốn. Tại sao như vậy? Tại vì cái hai này, cái mình, người ta giận mình giận lại, tại sao giận tôi? Mình giận ai thì người ta càng giận hơn nữa, mình càng giận thêm nữa, càng ngày mình càng lên, càng tăng trưởng. Cái lửa giận nó dễ sợ, nó không bao giờ nó bớt hết đó. Nó càng ngày nó chỉ tăng trưởng thôi.
Đúng.
Ba cái đại còn lại là ba đại gì? Còn nhớ không? Tôi mới hỏi. Nhớ số 7 này, còn nhớ cái số 3 kia còn là gì không? Thức cái gì? Thức cái gì? À, rồi gì nữa? Đúng, giỏi, bà già giỏi. Bà già nhớ như bà già giờ 70 mấy tuổi còn nhớ sách hay vậy sợ, giỏi. Nhớ Phật ít mà nhớ mấy đồ tầm 7 nhớ nhiều hơn. Cái thủy tai là từ lòng tham tới. Cái loài lòng tham có lòng tham đặc biệt mà nó tạo cái thủy tai. Cái việc là cái gì không? Lòng dâm dục. Còn Ngân có chuyện gì kể không? Lúc cái lời thủy tai, cái thời thủy tai đó là cái dân chúng sanh rất là dâm dục. Quý vị để ý không? Là cái thời mạt pháp này, mấy đứa trẻ đó, nó càng ngày nó càng làm cái chuyện dâm dục càng sớm. Cười. Thành cái chuyện mà thủy tai nó xảy ra tại vì cái lòng dâm dục nó quá nhiều này, lòng tham nó quá nhiều, tham cái tình dục. Rồi cuối cùng cái phong tai nó xảy ra tại vì cái vô minh của chúng ta, vô minh nó nặng quá. Sao giờ muốn kể chuyện sân chưa? Chết lục nhiều lắm, chết lục nhiều lắm. Nhà trôi, cầu trôi, đường trôi này nè. Thì bởi vậy cái dục giới mình nó còn cái dục thành những cái tai họa nó xảy ra cho chúng ta. Cái chuyện là tôi quan sát tôi thấy là bên Nhật Bản, đây là lần thứ nhì mà bức mình có một cái tai nạn nguyên tử. Không phải tại trước đã bị rồi, bây giờ còn bị lần thứ nhì nữa, nó chuyện nó kỳ lạ chứ. Không như đâu, tại sao nó xảy ra đó, nó động đất là một chuyện rồi, sóng thần một chuyện thứ nhì rồi, và chuyện thứ ba là cái nguyên tử nữa. Bây giờ thất điên bát đảo cái chuyện nguyên tử, gỡ không nổi. Thì đúng rồi, như đều ngay trung tâm ở chỗ đó. Tại sao ngay Nhật Bản lại bị lần thứ nhì? Cách đây có vài chục năm là bị lần rồi, bị lần thứ nhì nữa. Cái này nó giống như cái bom cái tự nhiên nhỏ nó mới nổ ra nữa, đúng không? Tại sao như vậy? Phải có cái nguyên nhân nào hả? Chứ phải nhìn có nguyên nhân nào hả? Ăn cá sống nhiều quá. Ăn cá bòi hay cá sống? Sushi. Đi cá là người Tàu. Người Tàu thích ăn vi cá lắm. Chảo vi cá mà. Từ lúc mà nguyên tử nghe tai nạn nguyên tử chuyện gì xảy ra? Khi mà cái gì bị nguyên tử đó, bị cái plutonium nó đốt á, thì cái thyroid gland mình đó, mấy cái hạt ở đây mình, nó tiêu luôn. Hỏi có ơi, có thầy thuốc tới nè. Lúc mà bị nguyên tử á, là cái thyroid gland nó bị tiêu. Thyroid tiếng Việt là gì? Là cái gì? Thyroid này nó làm tiêu hóa, nó liên quan sự tiêu hóa. Hóa một phần á là hóa, phần thứ nhì là gì? Tiêu là cái gì? Tiêu là cái nhiệm vụ của cái thyroid glands này, phải không cô? Cái này nó tiêu, nó tiết ra cái chất để nó tiêu cái đồ ăn, nó tiêu tan luôn. Ở đây có đồng chạm với ai không? cái lửa giận đó là cái động cơ của cái sự sát sinh. Ai thắc mắc gì không? Nha. Gió là nho chứ phải tựa hả? Ai thắc mắc gì không? Con nghe.
Cái sân giận đó. Cái sân. Mình thấy rất là khủng khiếp. Cái này là nó lên một cái cơn sóng thẳng nó mình nhìn vô. Chúng nó sân giận nó không biết cái cỡ nào mà nó thì cũng nước sóng người ta cái cơn sóng đó.
Không, cái hận á, đừng lộn cái chuyện đó. Cái sân á là nó đốt. Lúc mình giận người ta, chẳng như quý vị không để ý, lúc quý vị đang giận người ta, quý vị đang đốt người ta, quý vị không biết cái chuyện đó. Thành lúc mà chúng tôi người tu hành, chúng tôi kỳ cái chuyện mà hận giận dễ sợ lắm. Tại lúc mình có võ, mình có sức á, mình đang giận người ta là bên kia người ta đang bị đốt, quý vị không biết chuyện đó nữa. Mình giận ra cái độ người ta đốt luôn, người ta cháy luôn đó. Có muốn tu tới trình độ đó chưa? Giận đến người ta cháy luôn. Giận cái là người ta cháy thành lửa luôn. Quý vị không biết á, mình tu á, càng tu mình càng nuôi cái lửa giận á, là mình đang đốt người ta, mình đang hại người ta. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Sư bà có ý kiến gì không? Không hiểu gì hết hả? Tại tôi tận ra tôi cũng nhắc tôi như vậy là tại sao ông dạng dịch tiếng Việt, tôi nói tiếng người Việt không, người Việt Nam có cái vấn đề này. chỉ có mấy người Mỹ với người Tàu mới có thôi. Đúng rồi, cái mình tu mình nuôi cái lửa hận là mình có khả năng đốt người ta, có khả năng để mà mình mà hại người ta, hại cơ thể người ta. Cái gì không biết á, không phải hại cơ thể người ta, mình đang hại cơ thể mình nữa. Đừng nói riêng nhau thôi, đừng nói cho mình người ta biết. Tại vì như vậy quý vị không biết á, là quý vị quan sát như thế, tại sao thời buổi này người ta chưa muốn bị bệnh tim? Tại sao người ta bệnh tim với bệnh gan? Mấy thầy thuốc như cô Phước Từ á, là chuyên muốn làm tiền với bệnh gan với bệnh tim không? Sân hận. Cái lửa hận, cái lửa hận phải nó đốt cái tim phải không cô Phước Từ? Đó, nó hoại hại cái tim mình phải không? Làm tim mình hư đúng không? Rồi tim mình hư là gan nó còn hư đúng phải không? Trong cái đông y nó rõ ràng lắm. Tức là quý vị mình nóng như vậy là cái tim quỷ nó bị đốt, nó bị hại. Mà tim mình bị hại như vậy là cái gan mình cũng bị hại luôn. Cái thời buổi này quý vị để ý cho coi, người ta bị bệnh tim bệnh gan nhiều lắm, rất là nhiều. Mà ta không hiểu tại sao, không hiểu tại sao mà bị nhiều như vậy. Bệnh tim hoại, bệnh tim ai cũng bị hết á. Tại sao vậy? Tại cái căng thẳng tinh thần nó làm người ta giận, làm người ta giận, ta nuôi cái bệnh giận, cái cơn giận như vậy là cái tim mình bị hại. Mình giận, mỗi lần cái vị giận như vậy là cái tim cái vị nó bị hư. Thành ra bởi mấy thầy thuốc mới sống được như vậy, bác sĩ thầy thuốc mới sống được nhờ cái vị giận.
Bác sĩ bị bệnh tim với bệnh gan nhiều nó không thấy là chết sớm.
Là ông về ông giận vợ. Ai kiên, ai kiên thắc mắc gì không? Cái người, cái người người ta giận biết sao? Lúc người ta giận bị ý, bị ý, cái lúc người ta giận là cái mặt ta đỏ lên. Mấy người ta ta không có công phu, người ta dở thì chưa biết giấu, thành cái mặt ta đỏ lên, môi mím lại. Hiện ra nhá, hiện ra đủ hết, hiện đủ đủ hiện tượng mà giấu chừng nào nó lộ ra chỗ khác thôi, không cách nào mà giấu được hết. Cuối cùng là cái tâm hận đó, nó có một cái, nó có một cái có cái lực mà giấu không được. Cái hiện tượng bên ngoài cái gì cũng thấy thôi, chứ còn cái mà cái lực cái gì cái giấu không được. Cái lực, cái lửa hận đó, nó có một cái energy mà giấu không được. Vào cái thấy ngay à. Đó, không phải riêng người ta thấy, cái gì vào tới người giận đó, mình có cảm tưởng mình khó chịu lắm. Mình có, mình có một cái gì nó bất an. Tại sao vậy? Người ta muốn giết mình mà không đi dân thân được. Mình sợ người ta. Đúng không? Cái tâm mình nó bất an. Cái energy đó, cái lực nó dễ sợ lắm. Nó cái giận là người ta muốn hại mình mà. Người ta muốn destroy mình mà. Muốn giết mình mà. Thì mình ngán lắm. Mình sợ mấy người đó lắm. Mình chạy. Thì cái lực á, cái energy nó dễ sợ lắm. Cứ giấu giấu hoài thôi chứ còn. Chứ còn nó cũng lộ ra hết. Thành cái hư không nó tượng trưng cho cái lòng không có tham, không có chấp trước gì hết đó. Không có gì đáng để mà để mình chấp hết, không có gì đáng để mình giữ hết.
Cho nên tính lại thì nó lại cách nó ngăn cách nhau, và đi đến không đại rồi thì nó xuyên suốt đó các bạn. Ừ. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nó có. Ừ. 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 Đi đến như vậy là vô thượng Bồ đề. Ừ.
Nên cái trạng thái của cái tự do. Thứ 10 là tình như liên hoa. Tình như liên hoa không có, không có cái tình như liên hoa vô cấu. Cái liên hoa là cái đặc biệt lắm, là tại vì nó tượng trưng trong bên Phật giáo, liên hoa có ý nghĩa rất rất đặc biệt. Tại sao? Tại nó tượng trưng cái sự thật của cái hoa sen. Hoa sen là sao? Nó vươn ra từ cái chỗ bùn, thế nó xuất thân từ gốc bùn mà nó thành thanh tịnh, bùn không dính nó được nữa. Mặc dù sinh từ cái bùn nhưng đều không bị bùn nó làm dơ. Thì bởi vậy hoa sen mới tượng trưng trong Phật giáo, hoa sen tượng trưng cho cái sự, trong cái sự, trong cái tượng trưng cho cái vô cấu, không bị dơ. Tại bữa kia tôi với Lan với đi tới đằng chỗ Phước Lộc Thọ, với dẫn cô Phước Từ mấy sư cô tới để đi dạo phố. Rồi cô Lan mới chỉ tôi một cái tiệm, cái bán cái tiệm tên là tiệm hoa sen, bán một cái đồ này. Quý vị biết họ bán đồ gì không? Thì cái ông phụ trò này, người da trắng này, ông nói là đồ lót của phụ nữ. Thấy nó ông hơi có ai muốn đoán cái gì nữa, có Ngân biết đoán là bán cái gì hả? Sao có Ngân đoán cái gì, bán cái gì đó? Lan nhìn nó chỉ xong cái tiệm ông giận dễ sợ, mặt đỏ gay à. Mười một giống như đại thừa có thể chở rất rất nhiều. Tại sao là đại thừa? Theo cái thông thường ta giảng là cái này đại thừa có nghĩa là có thể chở, cái sức chở nhiều. Đại thừa là sao? Đại thừa để so sánh với tiểu thừa. đại thừa có thể chở nhiều hơn là tiểu thừa. Đó là cái dạng nghĩa thông thường. Tôi nhìn cái khác, tôi không nhìn tới cái tiểu với đại, tại vẫn còn so sánh. Tôi nhìn tới cái thừa. Cái xe là sao? Cái xe là gì? Cái xe để mà chở. Thành cái chở là gì? Cái tiểu thừa là họ chỉ chở cho họ thôi. Cái mục tiêu của chiếc xe nhỏ là chỉ chở cho mình thôi, chỉ tự chở cho chính mình thôi. Cái tiểu thừa như mấy cái bên người tu tiểu thừa là cái pháp để mà tự chở cái tiểu ngã của mình thôi. Còn nếu quý vị mà tu đại thừa là quý vị dùng cái pháp đó để mà chở cái đại ngã của mình. Thì cái tiểu ngã là gì? Tiểu ngã là cái ngã của mình. Mình thấy cái ngã của mình là cần độ. Còn cái đại ngã là cái ngã của tất cả chúng sanh. Thì cái đại ngã là cái pháp thân của mình. Nói cách khác, tại vì trong cái đại ngã đó nó có vừa hữu tình và vô tình luôn nữa. Thành phải gọi là đại. Còn cái tiểu là chỉ mới thấy được cái hữu tình, chưa thấy được vô tình. Ngoài sao? Tại sao như vậy? Tại sao? Biết tại sao không? Vì sao làm như vậy không? Tại cái nhóm giáo hội Phật giáo quốc tế đó, toàn Nam Tông làm hết, Bắc Tông cũng làm nữa. Bắc Tông chùa nào tới? Cô đâu phải là Bắc Tông đâu. Người Bắc Tông nó chưa phải là Bắc Tông thiệt, đó là Bắc Tông giả. Tại tôi nói giả, tôi nói thiệt, cô đâu có thấy thiệt, cô đâu có thấy giả. Tôi thấy thiệt, tôi thấy giả, tôi mới nói. Cái miệng nói đại thừa chứ đâu có hiểu đại thừa là cái gì đâu. Thành tôi gọi là giả. Hiểu không? Chứ cái miệng nói đại thừa thôi, đâu có nghĩa là đại thừa đâu. Đương nhiên rồi, tôi chỉ có cho cô cái nhìn của tôi thôi. Cái nhìn của tôi á, đại thừa nó khác. Đại thừa mà quý vị đại diện cho họ, các quý vị đại diện nó không phải là đại thừa. Đó là cái giả đò đại thừa. Chẳng như cái chùa mình tính mua đây nè, là nó là đi ông đó, ông chuyên môn đi họp mấy cái quốc tế, mấy cái giáo Phật giáo quốc tế, toàn là bên Miến Điện, bên Đài Loan, bên Thái Lan này nọ, tổ chức Cambodia tổ chức này nọ. Mấy ông tới tham gia toàn mấy thành viên toàn là tiểu thừa hết. Bởi họ đổi tên là chỉ là để giấu cái gốc của họ thôi, chứ còn Nam hay Bắc đâu có nghĩa gì đâu. Mình tu đâu phải là mình muốn Nam hay Bắc, mình tu để mình giúp đời, giúp người vậy, đâu phải Nam hay Bắc, đâu phải là quan trọng. Nam Bắc là trật rồi. Thành thấy cái tên họ đặt cái tên thì trật ngay lập tức. Pháp Phật hay lắm, tại vì họ không hiểu từ ngày họ còn lạc đường vậy. Pháp Phật dạy đâu có chuyện mà nguyên thủy, hay có chuyện mà Nam Tông Bắc Tông đâu. Không có chuyện đó. Phật dạy sau này họ mới chế ra này rồi, để họ họ giấu mấy cái gốc họ thôi, họ không hiểu cái pháp họ tu thôi. Phật dạy đâu có Nam, đâu có Bắc, đâu có Nguyên, đâu. Phật dạy rất rõ ràng lắm. Dạy thật dạy là tiểu với đại. Thì cái chuyện pháp nó không có như vậy. Thành cái chuyện mà Nam Bắc là tôi nghĩ sau này nó bày đặt ra để họ tại họ bị tiểu thừa bị chỉ trích nhiều quá đi, thành họ phải giấu cái đó, họ giấu cái gốc đó. Tại vì cái bên nguyên thủy họ vậy đó, họ eo hẹp quá đi, họ không muốn nhận ra cái tâm nó hơi hẹp một tí.
Thầy cho em hỏi kìa. Thầy sau khi mà kể tập kiếm điện lên từ ba thì có nghĩa là khi phân chia hiệp thải là khi thường vào bồ với loài thủ bồ, khi thường vào bồ là những gì mà những cái đi theo mà nhà thì giữ lại cái lời gốc của Đức Phật ngày mà thường vào bồ, còn đến chỗ đại thủ bồ thì gọi là những cái đi theo thân thiện và tư tưởng mới gọi là
tôi thường biết cái lịch sử rõ, nhưng để tôi nói chứ thì nghe cái quan niệm tôi nó có tên nó giản dị lắm. Lúc mà mình tu, mình cần có cái kinh để mình tu. Tu phải cần cái giáo lý tu mới được. Thành ra Đức Phật rất là từ bi. Lúc mà kết tập mấy kinh điển, Đức Phật có hai cái đường. Một cái đường á là tiểu thừa, bên đường đại thừa. Đối với tôi á, quý vị lo nhìn tới cái chữ hoặc nhìn cái gốc khác, tôi nhìn cái người đang kết tập là người nào. Quý vị đừng để cái chi tiết lầm lạc, quý vị phải nhìn tới cái người mà biên xuống, cái người chủ động là người nào. Khi mà ngài A-nan-đà biên xuống những cái kinh sách của bên tiểu thừa thì ngài A-nan-đà trình độ ngài là gì? Ngài chỉ là tứ của A-la-hán thôi. Thì ngài không có đủ sức để mà thấy được cái pháp đại thừa, như là cái pháp tham thiền, những cái pháp như mật tông. Bên đại thừa có rất là nhiều pháp mật tông, bên tiểu thừa người ta thấy không được. Hoặc là cái pháp tịnh độ là cái pháp hoàn toàn đại thừa, không có gì tiểu thừa ở trong hết đó. Thành ngài A-nan-đà khi mà ngài biên xuống những cuốn sách tiểu thừa mà quý vị bây giờ đọc á, thấy bên tiểu thừa nguyên thủy họ có gọi là tiểu thừa nguyên thủy nam tông gì đó, thì những cái sách đó nó chỉ có một cái số pháp rất là eo hẹp. Tại sao nó eo hẹp như vậy? Tại vì cái tâm ngài A-nan eo hẹp. Nhưng mình cái tên nó, danh từ nó không quan trọng nữa, tại vì nếu quý vị gọi cái pháp mà ngài A-nan-đà mà tích tụ đó, tích tập lại gọi đó là đại thừa cũng được, đâu có sao đâu. Cái pháp này nó rộng hơn tất cả cái pháp mà ngoài đạo, có thể gọi nó là đại thừa như thưa. Thành cái tên nó không quan trọng, cái tên nó không có gỡ được cái phạm vi eo hẹp của nó. Từ từ tôi nói. Cái phần thứ nhì, cái nhóm thứ nhì mà tích tụ cái kinh điển gọi kinh điển đại thừa đó, sau này được gọi là đại thừa đó, thì cái nhóm đó là do ai? Có ai biết ai thủ lãnh của cái nhóm mà tích tụ pháp đại thừa là ai không? Có ai biết không? Có ai biết không? Ai là làm cái chuyện đó? Cái nhóm thứ nhì mà biên xuống Cái nhóm thứ nhì mà phụ trách tích tập cái kinh điển Đại Thừa là dưới sự thống lãnh của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ai biết là gì không? Ngài đó là Phật mà giả dạng làm Bồ Tát, đã thành Phật rồi hiện ra làm cái thân Bồ Tát để đi dạy người. Thành cái trí huệ của Ngài Bồ Tát này trí huệ của Phật, chứ không phải trí huệ của Bồ Tát nữa. Tại khi mà nói Bồ Tát là sao, là cũng sai nữa, nó dễ sợ như vậy đó. Có Phật mới dám nói cái này là Đại Thừa. Bồ Tát chưa thấy hết tất cả được, thành không dám nói là Đại Thừa. Thành chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới có quyền nói cái này là Đại Thừa thôi. Không ai có quyền nói hết, không ai dám nói hết. Long Thọ Bồ Tát không dám, Mã Minh Bồ Tát cũng không dám, Tiên Hóa Bồ Tát cũng không dám. Có mình Văn Thọ, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới dám thôi. Ai đồng ý chỗ này không? Cái Phật giáo nó rất là chính xác, không có gì mà để tầm bậy hết đó. Chú ý hết từng cái chi tiết này. Thành ra chỉ có Ngài, khi mà Ngài Văn Thù Sư Lợi mà chứng minh cái này Bồ Tát hoặc là Đại Thừa, cái pháp mà pháp Đại Thừa, cái đó mới thực sự là pháp Đại Thừa. Thấy không? Tôi sẽ vui lòng để mà nói cho cô biết cái nguồn gốc của cái lời nói tôi là đâu. Tôi không biết, tôi không phải là A-la-hán, cũng không phải là Bồ-Tát, mà tôi biết, sao tôi biết được. Phải có người nói tôi mới biết nhé. Phải có người nói tôi mới biết được nhé. Người nói tôi là Ngài Bộ, Ngài Tiên Hóa. Mình nghe rõ ràng chưa? Tại nếu mà tôi nói sai là lỗi Ngài Tiên Hóa, không phải lỗi của tôi. Thầy khô lắm, thầy không có lỗi. Thằng có thể thấy nó có lý không? Tôi nghe chuyện tôi có lý lắm, mà tại vì rõ ràng đó, có Ngài Văn Thù Sư Lợi mới đủ sức, mới chứng minh được thôi. Không ai đủ sức hết, không ai dám hết á. Bởi vậy cô nghĩ là với cô ơi, những cái người mà học giả thời nay đó, họ tư cách gì mà dám nói là cái này Đại Thừa, cái này là Tiểu Thừa? Tôi hỏi ngược lại, những người mà giáo sư đại học hoặc là mấy đại sư đó, họ là ai mà dám chứng minh cái này Đại Thừa, cái này là Tiểu Thừa? Họ phải Bồ Tát không mà dám nói. Họ là ai mà dám nói là cái kinh Lăng Nghiêm là kinh giả? Họ nói rằng, những người học giả ta nói rằng á, cái kinh Lăng Nghiêm là kinh giả, tại sao mày không có cái bằng cớ nào là Phật nói cái kinh này hết? Họ nói rằng á, là trong những cái giáo sư đó, họ nói rằng á, là cái kinh Lăng Nghiêm này á, kinh Đại Thừa trong Lăng Nghiêm, những một cái đại kinh trong Đại Thừa là kinh Lăng Nghiêm. Họ nói rằng cái kinh Lăng Nghiêm này không có cái bằng cớ nào là Đức Phật đã giảng cái kinh này, hoàn toàn không có bằng cớ gì hết. Tôi hỏi ngược lại, họ là ai mà họ dám nói cái này nữa, cái này là không phải là kinh của Phật? Là ai thắc mắc chuyện này không?
Kim khẩu của Đức Phật.
còn là thế. Còn mấy kinh Kinh Đại Thừa họ nói cái đó nó xài rồi, nhưng luôn nó không có thực tế để áp dụng cho cái con người ở tu ở cái quả địa cầu này. Thì tôi thấy đó là ở bên cái phái của mà họ gọi là Theravada
thế sao? Thì ý của nó là gì?
Thì con nói đó là bảo lên cái phái Theravada thì nó là tiểu thừa, họ nói như vậy đó.
Thì sao? Thì sao?
Họ chỉ chấp nhận là có ông Phật Thích Ca, cái ông Phật lịch sử.
Thì đứa con nít đồ ăn kẹo thôi, có đòi gì nữa?
Chứ mà nói mà mong luôn sao giờ thì họ không có chấp nhận đó.
Thì đứa con nít nó chỉ đồ ăn kẹo thôi. Tôi trả lời như vậy đó, giảng đứa con nít làm cái gì? Nó cho nó ăn kẹo thì Phật chỉ cho nó ăn kẹo thôi, đâu dạy nó hơn được đâu, nó đâu có sức mà dạy nó được đâu. À, mình mới động chạm một cái tiểu thừa ngày hôm nay nữa. Thế bởi cái tâm eo hẹp quá, ta sẽ cái tâm mới eo hẹp, mình cứ nói mình bỏ bên đại thừa, mình không bỏ ai hết đó. Mình không có từ chối, mình không có từ bỏ ai hết đó. Tại sao họ dám từ bỏ đại thừa? Cô nói xa vời, bây giờ nói nó gần gần để tôi hỏi ngược lại cô nè. Vậy khi một cô nói, có người nói đây là đại thừa hay là tiểu thừa, cô phải ngược lại người ta ngay lập tức nhé. Thầy là ai, cô là ai mà dám nói cái này là đại thừa hay là tiểu thừa? Thầy làm A-la-hán chưa mà dám nói cái này là tiểu thừa? Thầy cái này là đại thừa, thầy là tới Bồ-Tát chưa mà đòi nói cái này là đại thừa? Đừng nói tôi là, đừng nói tôi là những cái vị là tu phép pháp môn đại thừa tới tham dự cái pháp hội đó. Họ là ai mà giáo nó hỏi cái pháp họ tôi được pháp đại thừa? Thầy họ là ai? Thầy tôi là Ngài Tiên Hóa nè. Thầy họ là ai? Phước Từ, thầy cô là ai mà dám nói cô là đại thừa? Mình rõ ràng cho mình nói có bằng có cớ chứ đâu có nói tầm bậy tầm bạ được, đúng không? Mình không biết, mình không có trí huệ thì mình nói ok, vậy trí huệ tôi từ thầy tôi cho tôi. Thì thầy vì là ai? Thầy cứ vì là ai?
Thầy có học đó là Hòa Thượng Thanh Từ.
Thanh Từ là gì? Bồ Tát chưa?
Không, con không với Bồ Tát nhưng mà học tên.
Hỏi ngay lập tức nha, tôi hỏi ngay lập tức nha, làm sao dám nói mình là đại thừa được? Mình nói phải có bằng cớ đâu, hoàng nó đừng nói tầm bậy được. Tôi không dám nói pháp đại thừa, tôi chỉ nói ông thầy tôi dạy tôi pháp như vậy đó. Đâu có dám. Nói tầm bậy không? Nói luôn nó tới không? Không có bằng cớ hết, nói xong tôi tin được. Làm sao mà Phật tử ta nhìn mình ta cười mình chết, ta nói mình người lớn, người tu hành mà vẫn không biết nhìn phân biệt đen trắng nữa. Cứ nói là người này đại thừa, người thì thừa, muốn hiểu là cái gốc nó từ ai mà cứ nói tầm bậy tầm bạ không? Mất cái lòng tin của Phật tử hết. Không có bằng cớ. Cái hòa thượng đó đâu phải là Bồ Tát đâu mà sao mà dám nói mình là pháp mình tu là pháp đại thừa được, mà dám chế một cái pháp gọi là cái pháp thiền tông của tôi là cái pháp của thiền tông được tầm bậy. Tổ sư dạy cái pháp tổ sư dạy chưa hiểu mà đòi chế pháp mới, nó là dốt đặc tâm bậy không? Các vị tổ sư bỏ tâm huyết ra tới qua cái thế giới này để dạy chúng ta biết bao nhiêu cái pháp đại pháp, không chịu đi tu chế tâm bậy ra, cứ nói tôi là pháp này tôi pháp nọ. Quý vị biết không, cái Phật giáo không có pháp gì mới hết, không cần chế gì mới hết, tâm bậy hết. Tổ nào dạy như vậy? Tôi nói rõ ràng ấy, cái pháp mà niệm Phật của tôi ấy, là Ngài Tiên Hóa dạy nè. Tôi nói rõ ràng như vậy đó. Tôi có nguồn gốc của tôi đàng hoàng đó. Quý vị tin là chuyện quý vị. Nhưng tôi nói cái pháp tôi học á là của Ngài Tiên Hóa dạy, thầy tôi cũng dạy tôi như vậy đó. Tôi hỏi cái người cái pháp mà ông này ông giảng, ông dạy quý vị, truyền quý vị đó, là ông học từ đâu ra, người nào dạy ông cái pháp đó đó? Đừng có nói chuyện nó lui nó tới với tôi được. Phải nói rõ ràng cái người này dạy tôi này, ông tự sư tên này này dạy tôi cái pháp này thì tôi tin. Còn nói mình ngồi mình suy nghĩ tôi suy nghĩ kinh ra, tôi đoán kinh ra rồi tôi chế cái pháp rồi tôi tu như vậy là tại vì đúng theo kinh điển. Cái đó cái gì đang chế mà cái pháp tầm bậy. Không có tổ sư nào dạy như vậy hết. Không có ai dạy như vậy hết. Tầm bậy, đừng có theo tầm bậy, lạc đường em. Thì biết suy nghĩ, biết sáng suốt. Tổ nào? Tổ nào? Tổ nào?
Mỗi một vị đó học theo một cái địa phương.
Cô có biết ở Bô Sa có một cái vị từ hoàn mình là tổ thiền sư không? Hoặc là tổ sư thiền không? Ông ở cái Mobile Home đó. Ông gọi ông là tổ sư thiền. Trình độ ông còn thấp thu học trò thôi nữa. Từ hoàn mình là tổ sư thiền. Hả? Tôi nói thẳng luôn, cái vị tổ sư còn thu học trò tôi nữa đó. Thì tụi dốt làm sao mà đi theo tụi dốt thì mình dốt chứ mà sao mình hơn cái thầy dốt mình được.
Con thì không có cái trình độ, con biết người nào cao người nào thấp hơn gì hết nữa.
Thì phải nói mình dốt, tại sao mình dám nói tầm bậy tầm bạ được, phải cẩn thận cái chuyện đó. Mình không biết thì mình nói mình không biết. Chứ không thôi, mình người xuất gia, mình không biết, mình dám nói mình biết á, mình mang tội rất là nặng. Bữa nay cô này sung sức vậy, cãi cô không xong nghe. Nói cô bao nhiêu cô trả lại bao nhiêu. Đưa banh qua sân cô là cô đánh banh lại ngay. Cô không nhường một chiêu nữa. Từ giờ tôi nói mà tôi hết hơi tới nơi rồi mà cô vẫn tỉnh bơ.
Con phải hơn thua với thầy. Nhưng mà cái tâm của con á, nó có thật nên nó cái nào thì con phơi bày như thế này.
Sao lâu lâu phải nói như vậy, mỗi tuần nói như vậy. Tại bây giờ mình còn oắt con thành không ai để ý mình nói, người ta cũng khi thường. Ta nói ông nói tầm bậy. Cho sau này lúc mình lớn tụi mình làm hồi thượng thượng tọa rồi mình cẩn thận nhớ sợ lắm. Bây giờ mình chỉ là đại đức mà nói sao người ta ai cũng không tin hết. Lúc đó mình hòa thượng mình phải huôn hết tất cả mọi người. Cái chuyện thứ nhì, quan điểm thứ nhì, thứ nhất là mình nói cái thừa là mình chở cái tiểu thừa với đại thừa. Cái quan điểm rất quan trọng, cái tiểu ngã với đại ngã, chở để làm cái gì? Chở cho họ tới chỗ an toàn. Tại vì không biết là cái thừa nó quan trọng, quan điểm thừa quan trọng. Tại vì các vị Bồ Tát thấy rằng chúng sanh đần độn quá này, nói không nghe lời, thành là phải có cái khả năng để chở chúng sanh tới chỗ an toàn để mà cứu họ thôi. Chứ nói họ không nghe, biểu ngừng làm, đừng làm bậy, vẫn làm bậy như thường, mới chịu thôi. Nói đứt thở cũng chịu nghe. Dạy nó nói là mày nên làm cái này đó, biết rồi mày làm. Thành ra cái pháp mà đại thừa, cái pháp mà Bồ Tát ta tu là ta tu cái khả năng để chở người đi, chở người ta đi tới chỗ an toàn hơn mới cứu người ta được. Một cái pháp, một cái đại pháp đó là pháp gì? Pháp tịnh độ. Cái pháp tịnh độ là cái pháp đại pháp để chở chúng ta tới cái chỗ an toàn. Thấy cái pháp ngài, thấy ngài A Di Đà Phật dễ sợ không? Cái trí huệ ngài dễ sợ không? Ngài nói là vô ích, dạy nó ngày nó không kịp đâu. Trước khi nó chết rồi nó sẽ đọa, nó tu không được, chở nó về thôi, lo về chở tụi, chở tụi nó về đi. Cho họ đâu có chịu tu đâu, làm sao mà giúp họ bây giờ? mình nói họ làm thiện, không chịu làm thiện, họ nói đường ăn cắp á, ra cái bịp người ta, đừng nói láo, cái đừng nói láo hoài, ăn chay đi, không ăn thịt ngon hơn. Làm gì bây giờ, trở về tịnh độ là xong.
Hỏi con, không phải là con theo như vậy, mà có nhiều người cũng hỏi câu.
Hỏi gì?
Cái mà thầy nói vừa nói mà chở đi về cái cõi tịnh độ cho nó được an toàn thì là ơn Thiên Chúa cũng vậy. Thế mà theo Chúa rồi thì về được đất Chúa là an toàn. Cũng một cái ý kiến như vậy đó.
Rồi sao? Câu hỏi là gì? Thì câu hỏi là gì? Có câu hỏi thì hỏi, đừng có nói. Vậy đâu có câu hỏi đâu. À, ok. Bà này ghê. Không có nhường một chiều này hết á. Hỏi chưa nó trả chưa nữa. Cái bà này vui. Thì tôi trả lời như vậy này, nếu có câu hỏi tôi trả lời như vậy này, tin theo Thiên Chúa thì theo Thiên Chúa, tin theo Phật thì theo Phật, dễ, có gì đâu mà thắc mắc, dễ. Đi được với chủ với thượng đế là quá tốt rồi, còn đòi gì nữa, còn hơn là đòi như này. Thì mình chỉ khuyên họ nếu như mà họ tin thượng đế thì theo cái thượng đế đi, dễ dàng, đâu có gì hại đâu. À, thì bảo đảm thì bảo thích bảo đảm thì theo Chúa đâu có sao đâu. Ngày này hết hỏi rồi nghe chưa, rồi. Tại tuần trước có người nói là đến San Jose có người hỏi có người Thiên Chúa đó, thiên so sánh với cái lý là giáo lý người Thiên Chúa với là giáo lý với Phật giáo, từ nay làm sao mà thuyết phục cho họ biết là Phật giáo mình đúng và Thiên Chúa họ bị eo hẹp. Tôi trả lời sao? Tôi nói là không cần chứng minh cho người ta hết. Nếu mà thiệt sự cái sự thật của mình nó đúng á, thì mình không cần chứng minh cho người ta nè. Tại mình nói sự thật nó giúp người ta. Tại sao mình phải chứng minh cho người ta làm cái gì? Đâu có điên đảo được như vậy.